Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1600 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thành Thủy.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Quý Thành Thủy xin thân mến chào tái ngộ với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình và xin chào chị Thu Nga từ Dallas.
Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào chị Vũ Thanh Thủy. Nhưng mà lời đầu tiên là congratulations. Không biết congratulations cái gì đó thì chỉ có chị Thủy và Thu Nga hiểu thôi. Nhưng mà bật mí một chút xíu là congratulations. Chị khỏe không?
Cảm ơn chị Thu Nga rất là nhiều. Hôm nay là giao thiệt Tây rồi. Giao thiệt Tây hồi sáng có nghe chị với lại anh Dương Phục Vinh Quang Hưng nói về cái bài hát lừng danh mà người ta chuyên môn hát mỗi đêm giao thừa, nhất là vào lúc gần 12 giờ đêm đó chị Thu Nga. Lúc mà sang mùa đó. Nhưng mà thường thường người ta chơi suốt ngày hôm nay, trong ngày hôm nay. Nếu mà đi tất cả những đến những cái nơi công cộng đó của Mỹ đó, quý vị sẽ thấy rằng người ta hay chơi cái bài hát này, bài All Lang Syne đó chị. Đó là những cái bài giống như tiếng Việt Nam mình cái nói giống như ôn cố nhìn lại cái và ôn cố tri tân á, nhìn lại những cái chuyện năm cũ, nhìn lại những người bạn cũ, những thời gian cũ và hãy nắm tay nối kết lại những cái tình bạn đã xưa cũ rồi chỉ vì những cái kỷ niệm của quá khứ của ngày xưa cũ. Cái bài này rất là cảm động chị Thu Nga. Mà khi mà chị Thu Nga nói rằng cái bài này nguyên bản bằng tiếng Pháp, chắc là chị Thu Nga cũng giống như cái lứa trang lứa của tất cả đám tụi mình ngày xưa trong cái thập niên 60, không phải? Chị nhớ không? Ở Việt Nam có cái phim L'Avance dans l'ombre, tức là Vũ điệu trong bóng mờ. Vâng, thì có Robert Taylor đóng chung với Vivien Leigh Live đó. Thì là cái bài hát này đó được chơi suốt trong cái buổi đó mà họ chuyển qua bằng tiếng Pháp, là cái bài họ chuyển ra cái nghĩa nó khác hoàn toàn vậy, là hãy nhảy theo cái vũ điệu của bóng mờ, hãy nhảy cùng chúng ta, hãy nhảy với nhau trong cái buổi chiều này. Nghe thì rất là buồn hả chị Thu Nga, nhưng mà nó lại có một cái ý nghĩa rất là đặc biệt trong cái mùa lễ. Cái lời của nó thì không có buồn thế nào cả, lời nó lại kêu gọi người ta hãy reach out ra, giống như chị Thu Nga Vũ Thanh Thủy đang reach out với nhau và với quý thính giả vậy, để mà chúng ta cùng ôn cố tri tân cho cái đề tài chương trình Tình yêu và gia đình ngày hôm nay, phải không chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và nói về cô Vivien Leigh đó thì là Thu Nga thích lắm cái cô này, cái mặt đẹp vô cùng. Và cô cũng đóng trong cái phim mà Gone with the Wind đó. Thu Nga thích cái cô này lắm. Mà đúng, cái bài, dạ vâng, mà cái bài này mà chúng ta mà diễu chơi là ò e cái me đánh đu gì đó. Rồi còn một cái bài nữa mà khi mà chúng ta đi học ở trung học đó thì dịch ra cái lời Việt là giờ đây anh em chúng ta cũng xa mai trường về nhà ăn Tết, cách xa nhưng ta hằng mong rồi để có ngày còn gặp lại nhau đó. Thì cái bài đó mà mỗi lần mà cất lên đó, có một cái, tuy rằng cái bài hát Nguyên Thủy thì nó không có cái gì là buồn hết, nhưng mà cái tại vì một cái sự chia xa từ cái năm cũ qua tới năm mới, thành ra có một cái sự gì luyến tiếc. Tại vì người ta nói rằng sống là chán ghét hiện tại và nghĩa là mơ mộng đến một tương lai, nhưng mà lại ưa hoài niệm về dĩ vãng. Vì vậy cho nên là chúng ta hay ở trong cái trạng thái đó. Vì vậy cho nên là khi mà dĩ vãng đi qua rồi thì chúng ta cũng nuối tiếc, mặc dù là dĩ vãng đó có thể là đẹp hay là xấu, phải không chị Thủy?
Mà chị Thu Nga biết không, cái bài này đó không phải chỉ có Việt Nam mình mới có cái ỏ e có ma đánh đu hay là giờ đây anh em chúng ta chia tay đâu, mà tất cả các cái nước cái bài này thực ra nó thông dụng mà những nước nói bằng tiếng Anh, nó xuất xứ từ bên Scotland, nhưng mà những ngay cả những cái nước khác nữa đó chị, nó đều có những cái version, những cái ấn bản riêng của nó, từ bên Mã Lai cho tới bên Thái Lan cho tới bên các nước khác đều có. Nhưng mà kể từ năm 2007 đó chị, thì cái melody, cái điệu nhạc của cái bài này đó hay được mở đầu, hay được mở đầu trước khi hát cái bài để mà chuyển tiếp qua hát cái bài America the Beautiful, chị Nga. Chị có nhớ không? Đây là hai cái bài đều rất là, nó cùng có một cái nội dung giống nhau và cái âm điệu nó cũng rất là giống nhau. Thành ra hai bài này từ cách đây 6 năm thì người ta bắt đầu hai bài này luôn luôn đi kèm với nhau như vậy đó chị Thu Nga.
Dạ vâng, và ngày hôm nay là ngày gọi là giao thừa của Tết Tây, tức là Tết Dương Lịch. Thì mấy năm trước thì chị em chúng tôi hay làm về cái những cái điều mà mình quyết tâm để mà mình có thể là thay đổi cái cuộc sống của mình. Thì hôm
chị
nay
ơi,
cũng
tuần sau mình vẫn làm quyết tâm nhưng mà
dạ vâng, nhưng mà ngày hôm nay thì mình ôn cố tri tân. Dạ vâng, ôn cố tri tân. Tại vì mình ôn cố để mình xem xét lại những cái chuyện gì mà ở trong quá khứ để mà mình làm tốt hơn cho tương lai. Nếu mà đã tốt rồi thì mình làm tốt hơn, mà nếu mà mình làm xấu thì dĩ nhiên là mình sẽ thay đổi. Và những cái điều gì mà mình thay đổi, thành ra cũng có một cái câu là xin kính lạy Thượng Đế cho con thay đổi được những cái điều gì mà con có thể thay đổi, và con phải chấp nhận những cái điều gì mà con không có thể thay đổi. Và chúng ta thường thường nghĩ rằng chúng ta có thể là thay đổi người khác, nhưng mà không. Trong cái kinh nghiệm của cái bản thân và trong tất cả mọi cái trường hợp thì chúng ta không thể nào mà thay đổi người khác, mà chúng ta phải thay đổi của chúng ta để mà thích hợp với hoàn cảnh, phải không chị?
Đúng vậy đó chị Thu Nga ơi, đúng là ngôn ngữ của nhà thơ có khác. Tại vì chính nhà thơ Tagore đó là cũng nổi tiếng với cái bài thơ đó, là khi mà còn trẻ đó thì tôi muốn thay đổi cả cái thế giới này. À đó, khi tôi lớn hơn một chút xíu rồi tôi muốn thay đổi cái đất nước tôi. Rồi đến lúc mà tôi già thêm chút nữa, tức là 20 tuổi tôi thay đổi cả thế giới, 40 tuổi tôi thay đổi đất nước, 60 tuổi tôi muốn thay đổi gia đình. Nhưng mà đến lúc 70, 80 tuổi thì tôi thấy rằng tôi chỉ cần thay đổi chính tôi là tôi thay đổi được hết tất cả chúng cõi.
Dạ đúng rồi.
Vâng, thành ra đó là những cái điều. Nhưng mà cái nội dung cũng phù hợp với cái nội dung của chương trình Tình Yêu Gia Đình ngày hôm nay đấy chị Thu Nga. Là cái nội dung của cái bài hát này là Only Sign này nè. Đấy chị Thu Nga, mà đệm nhạc ở Ecoma đánh đùa đó thì chúng ta có thể vâng nói đùa thôi, nhưng mà đây là một cái rất là dễ thương. Cái nội dung đó là bộ chúng ta quên đi mất những cái người bạn quen biết cũ hay sao, không bao giờ nhớ đến họ một chút xíu nào trong đầu óc hay sao, và tất cả những cái thời gian xưa cũ đã trải qua với nhau, những người bạn cũ, bởi vì từ lâu lâu lắm rồi, các bạn cũ ơi, chúng ta hãy vì cái tình bạn cũ đó mà chúng ta hãy tử tế với nhau và liên lạc với nhau, hãy giơ bàn tay ra, hãy đây là bàn tay của tôi giơ ra với bạn, và hãy đưa cho tôi bàn tay của bạn, chúng ta hãy cùng nắm tay nhau và rồi ôn lại quá khứ. Chúng ta vẫn phải từng mỗi người tiến bước trong tương lai, nhưng mà hãy, người ta dùng cái chữ là take a cup of kindness chị, tức là hãy có một cái cấp về cái lòng tử tế của cái tình bạn xưa cũ để mà đối xử với tất cả những cái thế giới xung quanh. À, chị Thương Nga, cái bài rất là dễ thương.
Dạ vâng, rất là dễ thương, và đúng như vậy, bây giờ làm sao mà chúng ta cùng nắm tay nhau mà chúng ta cũng vui và hướng về tương lai. Tại vì một năm mới như vậy, khi mà nhìn về tương lai thì chúng ta lúc nào cũng hy vọng rằng tương lai sẽ tốt đẹp hơn. Vì vậy cho nên là những cái câu chúc ngay Tết Dương Lịch hay là Tết Âm Lịch gì cũng vậy, lúc nào chúng ta cũng chúc những cái điều mà tốt đẹp cho người khác. Vì vậy cho nên nó cũng có câu nói rằng tử tế như là ba ngày Tết, nhưng mà tại sao chúng ta lại không có giữ cái lòng tử tế, thương yêu đó trong suốt cái cuộc đời của chúng ta, từng mỗi ngày mỗi giờ như vậy, để khi mà một người nằm xuống đi rồi thì chúng ta không có ân hận, không có tiếc rằng chúng ta đã không đối xử đẹp với người đó, hay là chúng ta làm những cái điều gì đó mà để cho khi mà người kia đi qua đi rồi thì chúng ta cũng cảm thấy rằng chúng ta cũng đã làm được một điều gì, giống như là Việt Dũng chẳng hạn, đâu có ngờ anh ra đi mà sớm như vậy. Cho nên là ví dụ như là với người bạn đời của mình, với người bạn thân của mình, hay là với gia đình của mình, nếu mà mình có một ít thời giờ thì mình nên thăm hỏi và để dành nhiều cái câu hỏi thương yêu, những cái câu mà săn sóc, hay là cho nhau những cái điều gì tốt đẹp hơn là cái sự mà giận hờn và hận thù, phải không chị Thủy?
Đó đúng là cái điều đáng nên làm trong ngày hôm nay. Dĩ nhiên là ngày hôm nay thì ai cũng sẽ bận rộn, nhưng mà thật ra là do bận rộn đi chơi nhiều hơn là bận rộn để mừng lễ, giống như là lễ khác với lễ Giáng sinh. Nhưng mà trong cái bận rộn đó, nó cũng là cái cơ hội để mà nối lại tất cả ôn lại cái cuộc sống trong năm qua hả chị? Và nhất là chị Thu Nga trong cái tâm tình mà vừa mới đi dự đám tang Việt Dũng ngày hôm qua về đó, chắc lòng cũng còn đầy xúc động. Chúng tôi cũng rất tiếc hết sức là không có đi qua bên đó để mà nói lời tiễn biệt với Việt Dũng được. Tại vì cũng có một cái thời gian cũng hoạt động báo chí ở bên California đó chị Thương Nga. Và rồi và đồng thời cũng hoạt động bởi vì người tị nạn đối với nhau. Cho nên từ ngày xưa đó, cách đây cũng cả hơn 20 mấy năm rồi, đã thấy Việt Dũng với BB Hoàng Anh á. Đã nói với Việt Dũng cứ hỏi là ồ, đây là vợ em đó. Xong Hoàng Anh nói đây là chồng đó. Nhưng mà hai, tại vì hai người đó hồi 20 mấy năm thì giống như là hai cô cậu còn rất là trẻ trung hay đùa giỡn, thành ra mọi người xung quanh không biết là thật hay là giả, cứ đùa giỡn giỡn như vậy. Nhưng mà hóa ra là chính là từ cái tình bạn, bắt đầu từ cái tình bạn và cái tình đồng nghiệp mà kéo cho tới bây giờ, rất là cảm động. Và cũng trong cái thấy, để mà thấy là thời gian đi qua rất là nhanh. Người ta bảo cuộc đời này rất là ngắn, phải không chị Thu Nga hả? Thành ra sống cho đáng sống như Việt Dũng, để mà khi nằm xuống đó, trời, cả ngàn, cả chục ngàn người ở khắp nơi đều hướng về và đều cầu nguyện cho linh hồn anh được siêu thoát. Và anh xứng đáng được sống một cuộc sống vô cùng xứng đáng. Có nhiều người còn nói rằng sống ngắn mà sống xứng đáng như vậy thì giá trị gấp bao nhiêu lần hơn là sống thọ mà không có hữu ích được gì cho đời hay là cho nhân loại hả chị?
Dạ vâng, đúng như vậy. Là tại vì đó, sống lâu hay là sống mau hay là chết sớm hay là chết già thì cái điều đó nó không có quan trọng bằng sống một cái cuộc đời mà đầy đủ, nghĩa là có giá trị, giống như là Việt Dũng. Hoặc là một cái câu khác cũng tương tự là cái cuộc đời của chúng ta giống như là một cái đồng tiền. Chúng ta có thể tiêu bất cứ một cái muốn theo cái ý muốn của mình, nhưng mà chỉ tiêu được có một lần thôi, chúng ta không có thể lấy lại cái đồng tiền đó được. Vì vậy cho nên là chúng ta tiêu đồng tiền đó, như là Việt Dũng đã tiêu cái đồng tiền, cái đời sống của anh rất là có giá trị. Không có thể tưởng tượng được là một người Việt Nam mà tị nạn cộng sản ở đây mà lại cái đám tang quá lớn, và bao nhiêu dân cử của Hoa Kỳ cũng để đến để chia buồn, và mỗi người như vậy đều ca tụng cái đời sống mà quá là xuất sắc của Việt Dũng. Và với cái đôi chân của anh bị tật nguyền như vậy, nhưng cái đôi chân của anh nó không có làm một cái sự cản trở để mà anh có thể là chắp cánh đi hết nơi này tới chỗ kia để mà cất tiếng nói của mình để đòi hỏi dân chủ nhân quyền cho Việt Nam, và cũng như là yểm trợ những chương trình mà giúp cho thương phế binh, cô nhi, quả phụ. Rồi anh cũng làm thêm nhạc tình, và anh cũng đặc biệt là anh cũng được những cái award mà sáng tác nhạc của Mỹ nữa. Thành ra những cái lời hát mà những cái bài nhạc của Việt Dũng bây giờ đã đọc lên rất là thấm thía, như là cái bài mà Một Chút Quà Cho Quê Hương hay là Lời Kinh Đêm, những cái bản đó bây giờ đó mình đọc lên là mình mới thấy. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng cái cuộc đời của chúng ta rất là ngắn ngủi. Chúng ta có nhiều câu để mà ví dụ lắm, thời gian như là bóng câu qua cửa sổ, hay là thời gian giống như là cái con thoi đưa, nhưng mà thời gian thì nó qua rất là nhanh. Và chúng ta thấy rằng nếu mà đạo Phật nói là vô thường đó chị Thủy, mình cái đời sống của mình nó rất là vô thường. Mình cũng và bên đạo Công giáo thì nói rằng lúc nào mà Chúa cất cái đời sống của chúng ta đi thì chúng ta chỉ biết như vậy mà thôi. Không có nghĩa là người già sẽ chết trước mà người trẻ chết sau, phải không chị?
Vâng, trong thời buổi này thì không ai có thể nói trước được. Ta gọi khi nào trời gọi thì mình dạ thôi. Vâng, nhưng mà làm sao để lúc nào cũng sẵn sàng dạ một cách vui tươi, mỉm cười, mặc dù mọi người xung quanh của mình sẽ khóc. Thì cứ đánh giả trong cái chương trình Tình Yêu Và Gia Đình ngày hôm nay, chúng tôi ước mong được nghe cái đánh giả chia sẻ cho biết xem là thường thường trong cái ngày cuối cùng của một năm như thế này, tâm trạng của quý vị như thế nào, có thấy bồi hồi cảm động khi mà thấy thời gian trôi qua không, có ôn lại một cái năm cũ để mà nhìn những cái thành quả mình đã đạt được, để mà tự, người ta gọi là tự vỗ lên vai, tự vui với chính mình, hay là ôn lại những cái thiếu sót, lỡ lầm của mình trong năm cũ để mà cố gắng cải tiến hơn cho năm mới hay không, hay là trong gia đình quý vị có những cái truyền thống nào trong ngày này đối với con cái. Tối nay mọi gia đình có tụ họp để cùng countdown, cùng đếm số ngược lại với lại trên truyền hình ở bên ở Times Square ở bên New York hay không, hay là đây là cái đêm mà quý vị sẽ vui chơi với bạn bè, trẻ con thì chú chơi với những cái đó, với cái dám đưa người trẻ tuổi, còn những người lớn tuổi như chúng ta thì cũng có rất nhiều những cái tổ chức khắp nơi để mà vui chơi. Thì cũng là một cái cơ hội để mình tìm hiểu xem người Việt mình mừng ngày Tết Tây như thế nào. Hay chị Thu Nga, cái này phải gọi là Tết Mỹ.
Dạ vâng, Tết Mỹ. Và... cũng giống như mình nói là nhảy đầm, bây giờ đâu có đầm ở đây mà nhảy, nhưng mà đó là khiêu vũ, gọi là Tết Tây và nhảy đầm thì mình dùng nhiều cái chữ mà bây giờ nó đã ăn sâu vào trong cái ngôn ngữ và trong cái thành ra mình cũng khó thay đổi lắm. Nhưng mà đêm hôm nay thì chắc chắn rằng cũng có nhiều tiệc tùng lắm, mà xin cũng nhắc với quý vị là từ sở cảnh sát đó thì không có nên uống rượu, mà uống rượu rồi thì không nên lái xe tại vì rất là nguy hiểm, là tại vì mỗi cái chỗ, cái góc đường thì đều có ông cảnh sát, ông đứng ở đó, mà tự nhiên mình cho ông ăn mà vài trăm đồng bạc thì uống lắm. Cho Thu Nga đi shopping thì có bộ được không?
Trời ơi, không phải chỉ vài trăm đồng bạc đâu chị, sẽ còn bị bắt còng về là hưởng cái ngày đầu năm là ở trong khám đó, rồi sau đó mới được lãnh ra. Thành ra cái gì chứ, cái tội lái xe say rượu là một cái tội bây giờ bị phạt rất là nặng. Mà không phải chỉ mỗi góc đường, mà cứ tưởng tượng những cái vị mà tối nay mà ngồi trong tiệm mà uống rượu đó, thì cứ nhớ rằng mình ra đến ngay cửa là sao thấy một ông cảnh sát đứng ngay cửa chờ sẵn rồi.
Và ông hỏi rằng đi cái bỏ. Mũi anh ở đâu thì là chỉ vào cái lỗ tai anh ở đâu thì chỉ vào con mắt thì khổ lắm. Nhưng mà người Mỹ đó thì họ ăn black eyed peas, hoặc là họ ăn cabbage, tức là cải bắp đó, thì vâng, thì để được tiền cũng như là được may mắn. Thì không biết là quý vị ăn cái gì tối hôm nay, nhưng mà tối hôm nay đó thì ăn một cái bữa tiệc mà để mà tiễn đưa năm cũ thì cũng vui lắm, rồi xem cái trái cầu mà rớt ở New York, cũng như là cũng như là đốt pháo bông ở khắp nơi, thì mình năm nào mình cũng xem cái đó, rồi buổi sáng mình tường trình thì nó ròn rã, nó cũng vui lắm. Nhưng mà không biết chị Thủy đã ở cái Times Square ở New York chưa? Tới Thu Nga cứ ao ước là năm nào cũng đi mà chưa có bao giờ được.
Trời
đó
ơi,
cái giây phút
nên
đó
đi lắm chị ơi,
nhưng mà hồi sáng đã anh Dương Phục nói là khi mà quả cầu rớt xuống xong là mình cứ hôn người bên cạnh loạn xà ngầu thì không biết họ là ai. Nguy hiểm
hoặc
quá.
Hoặc là mình sẽ bị họ chụp họ hôn. Thành ra cái nhìn thấy mà đồng hồ mà còn chừng vài phút thì phải nhìn quanh mình xem. Nếu mình thích người nào đó thì mình chạy lại bên cạnh, mình đứng để mà mình được bảo đảm. Và đồng thời hoặc là còn không đó thì mình phải trốn đi chỗ khác. Trừ khi có những người đó chị thì lại chọn cái lúc đó để đứng cạnh một cái người nào mà mình không thích nhất, để mà làm hòa. Đó là cái cơ hội tốt nhất. Tại vì khi không mà mình đến mà mình hay xin lỗi làm hòa, người ta lại bảo trời mình hèn, mình yếu hay là cái này cái kia. Người Việt Nam mình thì tự ái rất là cao lắm. Thành ra khó xin lỗi, khó làm hòa. Nhiều khi mà cũng phải lỗi mình nữa. Vậy không mình lại đi mình làm trước thì người ta đâu có thấy cái lòng quảng đại mình, người ta lại tưởng mình âm mưu cái gì đây. Thành ra chỉ nên chờ tới cái lúc này, tại cái giờ phút người ta bảo giao thừa nó có cái sự linh thiêng của nó chị. Trong Tết âm lịch thì tất cả mọi người Việt đều có cái cảm nghiệm về cái sự linh thiêng của cái đêm, của cái thời khắc của cái đêm giao thừa. Nhưng mà Tết Tây cũng vậy, cái tục lệ mà ôm hôn nhau nó cũng có cái linh thiêng của nó đó. Chị Thư Nga
vậy.
Thành ra tối nay thôi chị Thư Nga về Houston này đi, rồi đứng cạnh chúng ta đứng cạnh nhau để mà đến lúc 12 giờ thì mình có thể hất nhau được đó, để
vâng, chắc chắn rằng tối hôm nay quý vị sẽ có những cái bữa tiệc để mà đón chào giao thừa Tết Tây thì cũng vui lắm, rồi cùng nhau hát cái bài mà Auld Lang Syne đó thì cũng rất là vui. Và cái bài này mà quý vị mà cất lên hát á, thì mình đón mừng năm mới nhưng mà có một cái nỗi buồn mang mát nào để mình chào năm cũ ra đi. Đây là một bài ca mà dân Scotland được thi sĩ Robert Burns phổ ra lời thơ vào năm 1788. Và Auld Lang Syne nói về cái niềm vui mà bạn bè gặp lại nhau sau bao năm xa cách, và vừa nâng ly vừa nhắc lại chuyện xưa. Thì bây giờ có cái bài hát của Mỹ mà bài mới đó chị, cái bài gì mà New Year đó chị. Nếu mà chị không hát bài Auld Lang Syne thì chị hát cái bài gì mà New Year đó, tại vì cái giọng của chị Thủy là rất là sexy thì chắc chị hát là hay lắm.
Nga, chị thì Nga ơi, cái này thì chắc không phải là cảm ơn cái lời khen tặng của chị, nhưng mà no thank you, cái gì chị hát là không được.
Thank you, mà no thanks.
Vâng, nhưng mà bây giờ giới trẻ rất thích cái bài New Year, bài New Year thì
bài
nó mới
New Year
quá
hay
nhà. Nó vừa mới ra đời có mấy năm nay
đúng
thôi.
Rồi.
Vâng, do ba cho mấy cô ca sĩ rất là còn trẻ chung hát. Thành ra thôi người già mình thì cái La Vance Lăng Lông, cái ỏ e còn mà đánh đu.
Đúng rồi, cho chắc ăn ra rồi.
Thật ra khi mà nghe chị Thu Nga hát cái chữ ỏ e còn mà đánh đu, mặc dù nó là cái điều giễu cợt, nhưng mà chắc lòng của thính giả đó, những người mà tuổi trung niên chắc cũng không khỏi bồi hồi cảm động chị Thu Nga. Nhớ từ cái hồi mình còn bé tí,
đúng
mình
rồi.
Cũng hát bài đó. Và bây giờ thì cháu mình cũng hát bài này. Thành ra mới thấy cái cuộc đời đúng là như bóng câu qua cửa sổ hả chị?
Dạ vâng, ò e rô be đánh đu, tặc văn nhảy dù, yô rô bắn súng, chết cha con ma nào đây, thằng Tây hết hồn, thằng lằn cục đuôi. Nó không có một cái ý nghĩa nào hết, nhưng mà nó vui và nó đã nhập tâm mình rồi.
Cái này thì chắc là nhại quá sức thì thôi.
Đúng rồi. Tên nó rồi bè đang đùa mà... ở đâu?
Không, khi mà nói đến chữ Robert thì có lẽ là tại vì Robert Taylor đó chỉ đóng trong cái phim La
Bamba. Đúng rồi. Dạ, đúng
thành
rồi.
Ra mới có chữ Robert ở trong đó rồi. Vì Robert mình sẽ kéo qua Zorro. Tại vì Robert Taylor cũng đóng vai Zorro nữa chị.
Dạ,
mới có chứ không phải không? Đóng vai hiệp sĩ Ivan Ivanho ngày xưa đó. Thành ra tất cả những cái người mà mê movie, mê cine thì chắc đều biết cái
điều
đó.
Nhưng mà chết cha con ma nào đây là sao? Rồi thằng Tây hết rồi. Rồi thằng Lằn tại sao nó cũng đuôi? Vâng, đó là cái bản mà tuy là nó gọi là mình gọi tiếng Mỹ gọi là silly, nhưng mà nó rất là vui, là tại vì nó đã thấm sâu vào lòng của chúng ta rồi. Hay là giờ đây anh em chúng ta cùng nhau giã từ lòng còn lưu luyến, cách xa nhưng ta hằng mong rồi đây có ngày còn được gặp nhau. Vâng, và ngày hôm nay là ngày New Year's Eve, tức là ngày giao thừa của Tết Tây. Quý vị có những cái điều gì vui, quý vị ăn Tết ra làm sao, hay là quý vị cảm nghĩ như thế nào, một năm trôi đi thì quý vị đã làm những cái điều gì mà quý vị thích, những cái điều gì mà quý vị làm mà quý vị cảm thấy không thích, hay là quý vị chưa có hoàn thành, thì bây giờ trong cái chương trình này với cái chủ đề là ôn cố tri tân, thì quý vị có thể là gọi vào đài với số điện thoại là 713-664-8002 để chia sẻ những cái điều mà chúng ta đang ngồi trước thềm năm mới như thế này.
Vâng, và cũng xin mời quý thính giả tự nhiên chia sẻ bất cứ điều gì quý vị muốn. Tại vì trong năm có một ngày này, ngày giao thừa đó, thì chúng ta có quyền, giống như chị Thu Nga vừa dùng cái chữ silly đó, tức là đùa giỡn một cách vui đùa một chút không sao cả. Mình để mình cảm thấy được trẻ trung, để mình níu kéo lại cái thời gian. Bây giờ chỉ còn có chưa tới 12 tiếng đồng hồ nữa thôi là đã bước qua năm mới rồi. Đã không còn năm 2013 nữa, nó sẽ qua đi và không bao giờ trở lại nữa. Thành ra đây là những cái giờ phút mà chúng ta có thể, người ta nói theo kiểu Mỹ là chính mình á, hả chị?
Dạ vâng, đúng
mình,
vậy.
Vâng, mình muốn là gì? Mình muốn cười, mình cứ cười. Mình muốn buồn mang mát, mình cứ buồn. Nhưng mà hãy nên nhìn quanh và hãy nên nắm tay những người bạn, những người chung quanh mình để nói với nhau cái lời tử tế cho buổi chiều ngày hôm nay. 713-664-8002. Và bây giờ xin được mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ.
Dạ, alo, tôi hỏi là Đài Đà Lạt, Đài Sài Gòn đó, phát thanh được bao lâu rồi? Phát thanh trên radio được bao lâu rồi? Đài Đà Lạt, Đài Sài Gòn á.
Dạ, được 5 năm ạ.
Vâng. Vâng, ở bên Dallas thì là 5 năm thưa ông. Còn ở bên Houston đó thì là như vậy là 17 năm rồi thưa ông.
17 năm rồi hả?
Dạ.
Rồi, cảm ơn nha.
Dạ vâng, ủa sao ông lại bữa nay ngày Tết nữa? Ông gọi và ông lại chỉ hỏi một câu đó.
Chỉ hỏi có một câu đó thôi.
Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
À, chào chị Thanh Thủy, chào chị Phương Nga. Năm mới em kính chúc hai chị cùng Bảo Quyến chọn năm mới.
Cảm ơn chị rất nhiều. Chị chưa biết cái danh được không chị?
Chị em xin giấu tên.
Vâng.
Chị em qua ngày nay là ngày em có kỷ niệm chết em cũng quên nữa chị.
Vâng,
chị cái đêm mùng 1 tháng 1 năm 80 em đi vượt biên đó chị.
Vâng.
Và lợi dụng lúc mà cái cổng ăn Tết Tây đó chị.
Dạ.
Thế là em đi vượt biên. Trời ơi, đi từ Sài Gòn xuống dưới Rạch Giá. Trên đường đi thì phải cộng nó chặn xếp xe rồi, được xe bể lốp mấy lần. Những lúc mà ra được cái bãi đậu thì ra biển, từ ở chỗ ra được sỏi mới đi xuống thứ mười mấy ra đổ ra biển đó chị. Trời ơi, phải qua mấy cái chặn nó giả làm gái nhà quê mà tháo bà ba được, muốn tay cắt hết giở đệm đi, rồi cái tóc vào Thái Lan thì bị cướp. Thành ra em không bao giờ quên những cái ngày này đi.
Nhưng mà bây giờ nhìn lại đó thì cũng thấy rằng mình cũng may mắn, dù là mình cũng rất là người ta gọi là chảy ra chóc vẩy mấy mới vượt thoát được khỏi nước, phải không chị? Và nhưng mà mình cũng may mắn hơn biết bao nhiêu người, tại vì bây giờ cuối cùng mình cũng đến được bến bờ bình an và bây giờ mình cũng có được cái đời sống ổn định, phải không chị?
Dạ thưa chị, nhưng mà đổi lại một cái giá rất đắt thì để tụi em bị cướp 5 lần tưởng chết cho chị vào đất liền là may lắm rồi đó.
Vâng.
Dạ trời ơi, tụi em bị chết đó. Vâng. Là 72 một thành không sự số 3 người đó.
Vâng. Nhưng mà cái giá càng đắt đó chị, thành ra cái cuộc đời mình nó càng có giá trị. Cuộc đời đưa giá trị, thành ra cái giá mới đắt như vậy, phải không chị? Vâng.
Dạ,
nhưng mà còn bị ngoài cái chuyện mà ôn lại cái kỷ niệm mà cả đã 33 năm xưa rồi, gần 34 năm rồi chị nhé. Phải không chị? Và ngày mai là 34 năm rồi. Thì là ngày hôm nay gia đình chị có làm cái điều gì để mà kỷ niệm cái ngày đặc biệt đó không?
Dạ thì chị thì cũng nấu nướng ăn uống và cho các cháu nó ăn đó chị. Vâng. Vì từ qua đây giờ mình đang hai cái Tết, vì Tết này mình cũng phải tính như Tết mình luôn, thành quê hương thứ hai của mình.
Đúng, vâng, yeah. Nhất là đối với tụi trẻ con, vâng. Nhưng mà chị nhớ kể lại cho các cháu nghe cái kỷ niệm của chị lúc vượt biên, và nhất là lý do tại sao mà lại phải bỏ nước đi như vậy hả chị hả?
Dạ em có kể là hết đó chị, hình ảnh bên trại em giữ hết, em cho mấy cháu xem nó từ cái giấy nhập trại sao em giữ, em không bỏ gì chị.
Vâng, đúng,
em kể,
quý
nhà, những cái tấm hình mà chụp mà những cái ghe tấp vào bờ mà bà không bỏ đập cái gì, để đó mà tỉnh em có hình hết luôn chứ.
Vâng, cảm ơn chị rất là nhiều, anh đã chia sẻ cái câu chuyện cảm động này.
Cảm ơn chị nhiều. Cái tự do thì không có bao giờ mà mình được sự tự do, mình phải đổi lấy rất là nhiều. Nhưng mà cũng cầu mong cho chị là thoát khỏi những cái nghĩa là quên đi cái quá khứ. Mình không có quên để mà mình phải nhớ cái quá khứ để mà mình lặp lại cuộc đời. Nhưng mà những cái sự gì đau buồn thì mong rằng là cái đời sống hiện thời bây giờ của chị sẽ hàn gắn lại. Nhưng mà chị cũng là một người, một trong những gia đình may mắn. Tại có nhiều người mà khi mà bị cướp rồi bị bão tố ở trên biển thì đã làm mồi cho cá mập và cũng như là sóng bể đại dương. Vì vậy cho nên là chúng ta thấy đây là một cái trường hợp, một trong những cái trường hợp mà chúng ta, chị Thủy có nhớ cái cuốn mà Hành Trình Biển Đông mà Ngụy Vũ đã collect lại tất cả những cái câu chuyện đó để cho sau này các con, các cháu của chúng ta biết được là cái đoạn đường mà gian khổ chúng ta đã đi qua và vì sao mà chúng ta có mặt ở đây, và khi mà các con em lớn lên rồi thì cảm ơn cha mẹ đã vượt qua bao nhiêu gian nguy để mà các em có được ngày hôm nay, phải không chị Thủy?
Vâng chị Thực Hà ơi, tại vì nhân tiện mà vị thính giả giấu tên vừa rồi đã nói đến cái chuyện vượt biên á, thì bữa anh thì cũng nhớ đến á, một cái truyền thống ở trong các trại tị nạn trong cái thời điểm đó, thời điểm của thập niên cuối thập niên 70 rồi 80-90 đó chị.
Vâng.
Là vào cái ngày giao thừa Việt Nam cũng vậy, mà cây cả Tết Tây cũng thế, tại vì chúng ta ở trong các trại tị nạn Đông Nam Á thì người ta đâu muốn biết đến Tết Việt Nam, nhưng mà người ta ăn mừng Tết Tây. Thì trong cái ngày giao thừa này đó là thường các gia đình Việt Nam á chị là hay đi thắp những nén nhang cắm đầy ở trên bãi cát ở trên biển, nhất là những gia đình hay là những người mà có người thân, bạn bè, bằng hữu đã bỏ mình trên biển hay là bỏ mình trong cuộc chiến Việt Nam, thì cầm một cái bó hương xong rồi lại đi cắm đầy trên các bãi cát. Chị thương Nga tưởng tượng mà coi trong cái khung cảnh một buổi chiều, cái ngày buổi chiều cuối cùng của năm mà ở ngay trong bãi biển như vậy, nhìn ra ngoài bãi biển khi mà trời hoàng hôn tối đó chị, những cái que diêm lập lòe sáng đó, nó là một cái hình ảnh mà không một ai có thể quên được. Không thể nào quên được những cái người đã bỏ mình trên biển, mà vì không quên được những người đó thì càng thấy cái đời sống của những người mà được may mắn sống sót đó chị, thì càng phải sống làm sao cho nó đáng sống, để không phải chỉ sống cuộc đời mình mà còn sống bù đắp cho những cái người mà đã bỏ mình nữa. Thành ra đó cũng là Việt Dũng cũng là một cái người từng vượt biên và cũng không có quên được những cái hình ảnh đó, vì vậy anh mới cống hiến cả cuộc đời cho người khác như thế. Không phải ai cũng có thể làm được như Việt Dũng làm, nhưng mà ai cũng thể làm được một phần nào đó trong cái phạm vi của mình, phải không chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng rồi.
Trong buổi chiều ngày hôm nay, vâng, chúng ta cũng có thể, nếu không đốt hương thật sự ở các, có thể ra đài tưởng niệm để thắp nên những cái nén nhang để đó, hoặc là có thể đốt nén hương ở tại ngay tại nhà mình, hay là ít nhất cũng đốt nén hương trong lòng mình cho tất cả những người đã bỏ mình vì lý tưởng tự do rồi chị.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và Việt Dũng cũng có cái bài sáng tác cái bài nhạc mà Khi Tôi Chết Hãy Đem Tôi Ra Biển, thì đúng như vậy. Và đầu năm này thì chúng ta cũng hướng về quê hương để cầu mong cho quê hương đất nước sớm thoát khỏi gông cùm của cộng sản, cũng như là cầu nguyện cho những nhà đấu tranh dân chủ hiện thời đang bị ở trong nhà tù, cũng như là cầu nguyện cho những linh hồn các vị tranh đấu mà đã bị cộng sản sát hại, cũng như là không biết là hàng triệu người như vậy, hàng vạn người như vậy đã bỏ mình ở trên biển cả hoặc là trong chốn rừng sâu trên bước đường đi tìm tự do. Và tự do thì không có bao giờ mà free, không có mà không có phải làm mà không có free, cho nên phải trả giá rất là đắt như là vị thính giả vừa rồi. Vâng, đầu năm nay thì chúng ta cũng chia sẻ những cái kinh nghiệm, và quý vị cũng có thể là chia sẻ ngày 1 tháng 1 đầu năm dương lịch thì quý vị lúc có những cái kỷ niệm gì buồn vui và kỷ niệm nào mà vui nhất hay là buồn nhất trong đời của quý vị, thì quý vị cũng có thể chia sẻ trong chương trình Tình Yêu và Gia Đình vào hôm nay với cái chủ đề là Ôn Cố Tri Tân ạ.
Vâng, và chỉ còn ngày hôm nay nữa để có thể chia sẻ những chuyện buồn thôi. Bắt đầu qua ngày mai là quý vị phải chia sẻ toàn chuyện vui.
Đúng rồi.
Nói toàn chuyện vui ngày chỉ có ngày hôm nay, ta mới có thể nhắc được cái câu trong cái bài cuối cùng của cái lời kinh đêm là cầu mọ, gửi về Việt Nam nước mắt đong đầy, mong một ngày quê hương sẽ thanh bình.
Yeah.
Và xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng ạ, xin mời ông. Xin được biết cái danh ông ạ.
Dạ, tôi tên là Hùng.
Dạ vâng, chào
dạ, cuối năm chúng tôi cũng xin chúc là quý đài với lại quý đài ở Đà Lạt được vạn sự cát tường, được mọi điều may mắn.
Dạ, xin cảm ơn ông rất nhiều.
Dạ, thứ nhì nữa chúng tôi xin cũng gọi là góp ý nhỏ trong cái buổi cuối năm. Chúng tôi có một cái ý như thế này là mình làm việc gì, mình cũng phải cần có sự đóng góp của toàn thể những nhân viên ở trong đài, những người đã có tình có nghĩa với mình mở đài để nghe. Vậy thì chúng ta nên mở một cái mục gọi là thính giả góp ý. Chẳng hạn như hôm nay là ngày cuối năm, chúng tôi xin góp ý như thế này là đài nên có những xuống sứ ngôn viên cho nó chững chạc và nên sứ ngôn một cách từ tốn, đừng có quá hấp tấp mà nói những cái câu nó quá dài hay là quá ngắn, thành thử ra thính giả người ta nghe nó không có được ổn. Và hơn nữa, những cái từ mà mình nói, mình phải nói cho nó chính xác. Chẳng hạn như tôi nghe một cái quảng cáo nói là Dairy as for, mà cái ông đó ổng cứ nói Dairy as for. Tôi thấy những cái danh từ như vậy nó dễ đọc quá, mà sao cứ lặp đi lặp lại như vậy. Tôi xin thành thật cảm ơn.
Dạ,
xin cảm ơn lời góp ý của ông Hùng rất là nhiều. Vâng, lâu lâu thì chúng tôi cũng vẫn có mở ra những cái mục mà thính giả góp ý đó. Vâng, nhưng mà cũng đúng là cũng phải xin nhân tiện ông Hùng nói như vậy đó chị thương. Có lẽ mình cũng nên chia sẻ với thính giả một tí xíu những cái chuyện hậu trường sân khấu của mà đang phát thanh Việt ngữ là chị.
Vâng, đúng rồi. Vâng, thì cũng có nhiều cái ý kiến mà chúng tôi cũng ghi nhận, là cũng và cũng có nhiều cái quảng cáo mà người ta đưa cái lời đến rồi là mình phát, hoặc là có những cái quảng cáo người ta recording trước rồi mình phát. Và về cái việc mà dùng những cái tiếng, những cái từ ngữ, những cái danh từ không chính xác, thì một lần nữa trong đầu năm này thì chúng tôi xin thưa với quý vị rằng những người Việt Nam của chúng ta khi mà Cộng sản tràn vào miền Nam đó, thì ngay cả những người lớn cũng là bị ảnh hưởng của cái chữ của Việt Cộng dùng. Mà Thu Nga cũng không hiểu là tại sao lại như vậy, nhưng mà bây giờ mình ngẫm nghĩ trở lại, khi mà Cộng sản vào đó thì người dân miền Nam lúc đầu là chỉ nhại tiếng của Việt Cộng dùng mà thôi. Ví dụ như là bảo đảm, mà họ cứ đảm bảo thì mình nghe riết rồi mình cũng đảm bảo. Người lớn mà còn vậy thì huống chi con nít. Thì con nít sinh ra sau năm 1975 thì khi lớn lên đó thì ngay cái cờ cũng vậy nữa, các em không có biết nếu mà chúng ta không có hướng dẫn các em. Cũng như là khi mà thấy những người lớn, những người chung quanh mà dùng cái từ ngữ, những cái danh từ của Cộng sản đó, của Việt Cộng dùng đó, thì các em đã nghe từ cái lúc nhỏ mới lớn lên thôi. Thành ra các em không có hiểu được cái chữ của miền Nam, Việt Nam Cộng Hòa. Vì vậy cho nên các em không có thể nào so sánh được. Bên chị Thủy cũng như là bên của Thu Nga thì lúc nào cũng có một cái list thật là dài, và mỗi lần mà nói sai đó thì đều bị la hết và la riết rồi đó, thì rất là tội. Thì tại vì các em không có hiểu là tại sao mình bị la. Ví dụ như mình nói là bảo đảm, còn các em nó cứ nghe là cứ đảm bảo, thì nó nói con nói đảm bảo thì cũng đâu có gì sai. Hay là có những cái chữ mà thật tình ra không phải chữ của Việt Cộng, nhưng mà sau này người ta dịch từ cái tiếng Mỹ ra, thì có thể là những cái tỉnh từ mà mình không có dùng bao giờ mà thành ra cái động từ, hay là những cái chữ mà động từ thì họ dùng, và họ dùng nhiều cái lắm, giống như là liên lạc điện thoại, cái đó là mình đó là đúng cái động từ, còn cái liên hệ điện thoại thì nó không trúng. Nhưng mà tại vì các em nghe hoài nó như vậy rồi. Hay là mình nói cái chuyện mà di tản hay là tản cư thì các em là cứ nói cái gì chữ gì đó chị. sơ tán chẳng hạn. Dạ, thành ra khi bị la đó, các em không hiểu tại sao bị la. Dạ.
Và một cái điều tế nhị này nữa đó là chúng ta cũng không quên đó chị Thu Nga.
Dạ.
Là ngay cả các đài phát thanh Việt ngữ mà từ Hoa Kỳ như là đài tiếng nói Hoa Kỳ hay đài Á Châu Tự Do, hay là ngay cả đài bên Pháp hay đài bất cứ đài nào mà bằng nói bằng tiếng Việt ngữ, họ cũng dùng cái loại ngôn ngữ ở trong nước, tại vì cái mục đích của họ là để
là
hướng
về trong nước đúng vậy.
Ngày xưa lúc mà Vũ Linh thì làm việc với đài tiếng nói tự do đó chị,
dạ,
toàn là phát thanh ra miền Bắc cho người dân miền Bắc nghe,
dạ,
để người miền Bắc hiểu được cái lý tưởng chống cộng của miền Nam, để cho miền Bắc biết được cái tinh thần anh dũng của anh hùng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, chứ không phải không có dính dáng gì đến Mỹ chỉ là các cố vấn mà thôi. Thành ra tất cả những cái chương trình đó muốn cho người ta nghe thì phải dùng cái ngôn ngữ họ mới hiểu được. Cho nên rất là hiểu và thông cảm cho các em. Nhiều khi các em bị la ra, nhiều khi nước mắt rưng rưng nước mắt, nói là trời ơi tụi con, bố tụi con là cũng phải đi tù bao nhiêu năm trời, tụi con đâu có phải là Việt Cộng hay là đâu có muốn dùng chữ Việt Cộng, nhưng mà tụi con đâu có biết những chữ khác. Mà nếu mà bây giờ chữ nào cũng phải cầm cái danh sách ra đọc thì đâu có còn nói năng một cách nhất là bây giờ.
Không có cách gì để nhớ được hết.
Vâng, bây giờ không phải là văn viết như ngày xưa chị, để mà mình có thể edit trước xong rồi cái mình cho các em đọc, mà các em tự nói. Thành ra các em trở về nguồn, trở về với lại truyền thông Việt ngữ đã là một cái điều rất là đáng mừng lắm rồi, khi mà quý vị nghe những cái giọng nói trẻ trung ở trên đài.
Nói như vậy thì không có nghĩa rằng chúng tôi nghĩa là lấp liếm đi để mà binh vực các em, nhưng mà thật tình ra là chúng tôi nhắc nhở
và thông cảm thôi.
Dạ vâng, ngay cả những quý anh mà bị ở tù của Cộng sản đó, quý anh cũng bị ảnh hưởng. Nghĩa là Thu Nga nghĩ rằng lúc đầu đó thì những các anh hay là các quý vị đó là có thể là nhái cái tiếng đó, nhưng mà sau này thấy là mình nói cái tiếng của miền Nam á thì họ không hiểu, vì vậy cho nên là nhại họ riết rồi sao mà quen. Tại vì tới bây giờ cũng có nhiều người nói là ngày giải phóng, mà quý vị đã qua đây rồi quý vị biết là cái đó không thể nào gọi là ngày giải phóng
nhưng
được.
Nhưng mà chị Thu Nga biết không, thật ra nhái đúng, chị nói rất là đúng, nhái là một chuyện, nhưng mà có sống ở dưới chế độ Cộng sản mới biết là nếu mà chị không nói cái ngôn ngữ đó mà chị nói ngôn ngữ khác á thì chị sẽ bị bắt vào tù ngay lập tức.
Dạ, vâng.
Thành ra cũng vâng, cũng để mà thông cảm. Cuối năm thì chúng tôi cũng, người ta gọi là gì chị, mình cũng gọi là gì nhỉ, kể lể
ca bài con cá nó sống vì nước,
ca bài con cá kể lể đôi lời để mong cái sự thông cảm của quý vị mà thôi, chứ còn nếu mà không nó khó khăn quá thì nhiều khi sẽ không có còn có những em xứng ngôn viên trẻ dám làm việc ở trong các cơ quan truyền thông Việt ngữ nữa.
Trừ
khi mà người lớn phải viết sẵn cho các em thì Việt Nam Việt ngữ thì cũng không có hoàn cảnh để có thể thực hiện được những cái điều đó.
Cũng có nhiều khi có rất là nhiều trường hợp các em phải cầm ngay cái tờ báo Mỹ, và chúng tôi cũng vậy, cầm cái tờ báo Mỹ mà phải dịch ra. Ví dụ như là chữ ấn tượng chẳng hạn, thì đó là cái chữ mà impressed, thì mình chỉ dùng ở trong cái tiếng nào là mình nói là cái chuyện gì đó để làm một cái sự ấn tượng. Nhưng mà khi mà dịch ra tiếng Mỹ đó, thì nói rằng cái trận banh đó vô cùng ấn tượng, thì mình nghe nó rất là ngang phè, nó ngang phè thôi. Rồi cũng giống như là nhiều chữ lắm bây giờ thì
có một chương trình sẽ làm riêng về những cái ngôn ngữ này ngày xưa với ngày nay, phải không chị?
Vâng, đúng rồi.
Và bây giờ anh xin được mời vị thính giả trên đường dây ạ. Thính giả gọi và rất là nhiều, chắc quý thính giả muốn có ý kiến về cái điều này đây, xin mời ạ.
Kính chào quý vị, chúng tôi là Tứ Hải ạ.
Chào ông Tứ Hải.
Chào hai chị Thu Nga và Thanh Thủy. Tôi thấy hai chị có vẻ rất là rành về cái danh từ và cái chế độ của Việt Cộng. Quý vị, hai chị chắc cũng bị nếm mùi Việt Cộng hay sao, em làm hay sao, hai chị thấy rất là có kinh nghiệm, rất là giỏi về cái đó. Năm mới và năm cũ như vừa rồi, chúng tôi làm hết sức mình mà cũng chưa có tạo nên cái dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam. Thành ra sang năm mới chúng tôi hy vọng sẽ thành công 2014, vì tôi thấy về cái điểm mà quyền bí của ông Cạn Trình thì ông nói là ngựa sang thì sẽ hết đời xe tăng, tức là 2014. Cái đó là về phương tiện quyền bí, mà phương diện mà thực tế tôi thấy ở bên Việt Nam bây giờ những người thanh niên người ta đứng lên, người ta chống cộng và đòi dân chủ dân quyền rất nhiều. Thứ nhất là cái hội nhân quyền phụ nữ Việt Nam do chị Lê Thị Công Nhân, cô Quỳnh Thục Vi, vân vân. Và sáng nay tôi mới nghe đài ông Dương Phục thì hội mà dân oan mà bị cướp đất, cướp nhà, cướp của đó, thì bây giờ người ta bầu cho cái bà Lê Hiền Đức, bà làm coi như là lãnh đạo để cho người ta đòi nhà đòi đất đó. Thành ra phong trào mà chống cộng để đòi nhân chủ dân quyền đó, thì nó lên rất cao. Và ngược lại đó thì bên Việt Cộng đã ra một cái nghị quyết mà tôi thấy cũng để chống lại mà cũng rất mạnh, là kỳ này mà ai ra mà biểu tình mà đòi dân chủ nhân quyền thì nó bắn bỏ chứ không có tạc là mắm nêm mắm ruốc gì mà như cái hôm mà 10 tháng 12 mà người ta đòi nhân quyền đó, thì này coi như là leo thang đó. Thành ra tôi hy vọng chúng ta ở đây yểm trợ, nhất là phương tiện đường thanh yểm trợ để giải thể cộng sản để chúng ta có dân chủ nhân quyền đa nguyên đa đảng năm mới một thế vận mới, vận hội mới.
Dạ, cảm ơn ông, cảm ơn ông Thứ Hải
sức khỏe và hoàn thiện như ý.
Vâng, cảm ơn ông Thứ Hải rất là nhiều. Vâng, tất cả chúng ta đều cầu nguyện cho có một ngày như vậy, phải không chị Thu Nga?
Dạ vâng, đó là cái niềm mà ao ước, cái niềm tin và cái niềm hy vọng của tất cả mọi người.
Vâng.
Dạ vâng, sẽ có một ngày không xa. Thì theo sấm của tràng trình thì năm nào hình như là mình cũng đọc trở lại là Long Vĩ Xà Đầu khởi chiến tranh, can qua xứ xứ khởi đao binh gì đó. Dạ vâng. Nhưng mà thấy là cứ hết cái kỳ này rồi tới cái kỳ kia thì mình không biết là chừng nào thái bình.
Chị ơi, hy vọng là cái điều rất là đẹp chị. Dạ. Mà hy vọng là một cái điều bắt buộc chúng ta phải nuôi dưỡng. Để mà còn có, thế nào cũng sẽ có một cái ngày như vậy. Càng ngày thì thấy cái sự tiến triển của những người nhà đấu tranh cho tự do dân chủ ở trong nước ngày càng gia tăng. Thành ra ở hải ngoại này bây giờ mình tạm gác những cái chuyện nhỏ, mình bỏ qua những cái sơ sót, khiếm khuyết nhỏ nhỏ để mà mình hướng về hỗ trợ cho tất cả những người đó. Và chúng ta cũng đừng quên rằng bây giờ nếu mà tất cả những người trong nước đó mà vùng lên được đó, để mà đánh đuổi được cộng sản hết chứ nữa đó, thì hai bên lại sẽ phải chuẩn bị tinh thần để mà chấp nhận những cái sự khác biệt của nhau phần nào. Chứ thí dụ như mai mốt ở bên hải ngoại về lại cũng đòi bên trong nước phải sửa lại hết bằng bằng những cái ngôn ngữ của trước kia thì là lập tức là cũng sẽ gây ra một cái sự nội chiến khác. Thành ra có lẽ nên giữ cái tinh thần cởi mở để mà đặt mình vào trong cái hoàn cảnh của những người dân trong nước đang phải chiến đấu trong giữa muôn vàn những cái khó khăn, những cái áp bức, những cái nguy hiểm cho bản thân mình cũng như cho gia đình mình mà họ vẫn dám đứng lên nói cái tiếng nói như vậy. Thì bây giờ ở ngoài này mình chỉ có thể làm, có những việc mình có thể làm được là bỏ qua những cái chuyện nhỏ để mà cùng dồn hết sức người hải ngoại vào trong những cái chuyện lớn yểm trợ cho người trong nước, phải không chị Thương Nga?
Dạ vâng, cách đây một hai hôm gì đó sau khi mà Việt Dũng qua đời rồi thì có những cái bài hát rất là, không phải bài hát mà bài viết rất là hay. Thì có một cái bài mà nhận định như thế này, người ta cứ nói rằng tại hải ngoại này thì không có cái sự đoàn kết nhưng mà không có trúng. Là đã chứng tỏ qua cái vụ mà Trần Trường treo cờ Cộng sản thì đã có hàng chục ngàn người đã biểu tình khắp nơi. Rồi cái vụ mà lấy chữ ký trong cái chiến dịch mà cứu Việt Khang và các nhà dân chủ thì cái số mà chữ ký đó lên quá sức đông. Rồi trong cái đám tang của Việt Dũng đi nữa, họ đã đến cả hàng chục ngàn người. Như vậy thì cứ người ta nói rằng khi nào mà cha đau thì mới biết là con có hiếu. Thành ra nếu mà có một cái công cuộc gì đó tranh đấu chung cho đất nước Việt Nam thì chúng tôi nghĩ rằng chắc chắn rằng chúng ta sẽ đoàn kết lại với nhau chứ không có cái sự chia rẽ.
Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ vâng, chúng tôi bị echo quá, chắc phải xin phép.
Hello.
Vâng ạ, xin mời ạ, xin ông chưa biết cái danh.
Hello, dạ, xin chào hai cô, cháu tên Hùng ạ.
Chào Hùng. Vâng, Happy
vâng,
New Year Hùng.
Vâng, chào hai cô khỏe không ạ? Vâng. Thì cũng nhân là năm cũ sắp hết, năm mới cũng sắp đến, thì cháu xin chúc cho cả hai quý đài Houston và Dallas được một năm mới an khang thịnh vượng. Và cái quan trọng nhất là được quý thân chủ và quý thân giả yêu mến nhiều hơn.
Cảm
và đặc biệt
hả?
Là cô Thu Nga với cô Thanh Thủy là lúc nào cũng phải cười nhiều hơn nữa thưa hai cô.
Vâng, cảm ơn Hùng rất là nhiều. Một nụ cười bằng lời 10 thuốc bổ phải không? Khỏi cần đi sửa sắc đẹp phải không Hùng nhỉ? Ai cười cũng đẹp hết.
Vâng. Nhưng mà thưa cô, tại sao lúc này tóc cười nhiều chán hơi bị nhăn thưa cô?
Cười làm sao mà chán nhăn được? Cười thì phải đừng có nhíu mày. Cười chỉ có cười hay lên trời.
Vâng, thưa cô, thật ra thì năm mới sắp sửa tới thì thật sự buồn vui lẫn lộn với cô. Cái niềm vui nhất thì thật sự ra thì một năm cũ và cả gia đình được bình an, nhưng mà cháu không biết làm sao mà tự nhiên nó có nỗi buồn, nó cũng nó khó tả lắm. Nó giống như là đại khái như là cháu muốn nói là như mình xài một cái vật gì đó thôi cô, nhiều lúc mình biết nó cũ rồi nhưng mà mình cũng không lỡ bỏ nó, mình để nó sang một bên, mình xài đồ khác nhưng mà mình vẫn nhìn nó. Thì ý của cháu nó là như vậy. Vâng. Thì mình biết cái cũ nó, cái cũ nó đi thì cái mới nó mới sẽ tới. Nhưng mà cháu cũng hy vọng rằng một năm mới này mình sẽ gặp được may mắn giống như năm cũ nữa. Cái đó là điều cháu hy vọng. Và cái cháu muốn chia sẻ thêm một chút xíu nữa cho hai cô là tất cả quý anh chị em trên đài thôi cô. Nhiều lúc nói này kia thì bị một hai câu thì theo cháu thấy là chuyện rất là thường thôi cô. Chính mình ăn cơm mà nhiều lúc mình còn vãi cơm nữa, nói chi là nhiều lúc mình đọc tin thì cho thấy điều đó là chuyện rất bình thường, chứ không có gì mà để đang nói hết. Thì mình cũng lúc nào cũng cổ động và khích lệ các anh chị em làm một ngày một khá hơn. Vâng,
rất là cảm ơn cái lòng quảng đại của Hùng giải thính giả nào cũng như Hùng, thì chắc các anh chị em mừng lắm hả chị Thương Anh?
Dạ vâng, tại vì các em các cháu thì ví dụ như là cái chữ bức xúc là cũng bị la hoài, chữ hoành tráng thì cũng bị la hoài.
Vâng, nhưng mà dạ chữ lắm, cái danh sách bây giờ nó lên tới khoảng đến cả 500-700 chữ rồi, mà nếu mà kỹ hơn chắc phải cả ngàn chữ.
Thật tình ra mà... dạ thì những cái chữ đó hồi xưa mình có, nhưng mà họ dùng in wrong time, nghĩa là sai văn phạm thôi. Ví dụ như chữ động viên chẳng hạn thì mình cũng có cái chữ đó chứ không phải không. Mình nói rằng thanh niên tới cái tuổi động viên, chứ không có ai nói là tôi động viên anh hết. Tức là động viên anh tức là tôi khuyến khích anh, mà tại sao lại dùng cái chữ động viên? Dạ vâng, có nhiều cái chữ.
Chị Thu Nga ơi, có lẽ chúng ta sẽ nên bây giờ chúng ta sẽ nên collect, sẽ nên thu góp tất cả những cái chữ khác biệt đó, và sẽ dành riêng một chương trình chỉ để nói về những cái chữ
đúng
đó
rồi.
Và để quý thính giả cùng
chắc gọi
và góp ý, và như vậy thì tất cả mọi người sẽ nghe và sẽ hiểu được những cái sự khác biệt. Ngay cả những người mà mới sang, có rất nhiều người bảo lãnh gia đình sang sau, mà các em bé lớn lên xài được sanh đẻ sau năm 75 tới bây giờ là 38, gần 39 năm rồi, không biết những cái điều đó. Thành ra có lẽ chúng ta sẽ nên dùng một cái chương trình như vậy để mà nói tất cả, biết đâu mình có thể làm cái chương trình nó thành chương trình hàng tuần luôn đó chị. Tại vì những cái câu chuyện mà khôi hài và nực cười và ngược ngạo của cộng sản thì không bao giờ hết cả. Nhưng mà vừa rồi anh Hùng có nói đến một cái sự mà mặc dù trong cái niềm vui của tuổi trẻ, con trẻ có rất nhiều hy vọng của tương lai, thế mà vẫn có cái nỗi buồn mang mát cuối năm, thì cái điều đó đúng là cái điều mà ta gọi là cái sự linh thiêng của thời gian đó, phải không chị?
Dạ,
người
vâng.
ta có nói cái tiếng thời gian đi, cái tiếng bước thời gian đi, người ta không nghe cái chữ nó tượng hình, nó trừu tượng quá, nó không có tượng hình
nhưng
chút nào
thật.
Hết. Nhưng mà quả tình có thật, nhất là trong ngày cuối năm này, quý vị cứ ngồi yên lặng lắng nghe thật kỹ sẽ cảm nhận được cái tiếng của thời gian, và cũng cảm nhận được cái sự linh thiêng của thời gian khi mà nó đi qua và không còn bao giờ trở lại nữa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và cứ mỗi một cái sát na như vậy, theo cái kinh Phật đó, cứ mỗi một cái tích tắc, một và bao nhiêu cái phần của cái giây đó, thì quý vị thấy bây giờ là nó sẽ trở thành quá khứ rất là nhanh. Đó là tiếng thời gian. Mà thời gian cũng có màu thời gian nữa. Nhưng mà bây giờ trong cái trước thềm năm mới, để mà chúng ta ôn cố tri tân, thì những cái điều gì mà không có vui thì xin quý vị cũng bỏ qua nhân cái làn sóng này. Và quý vị thương thì thương cho trót. Và chúng tôi làm cái công việc mà truyền thông này rất là mong gửi đến quý vị những cái tin tức nào mà thích hợp với đời sống của chúng ta, là món ăn tinh thần. Vì vậy trong năm cũ 2013 có điều gì mà quý vị không hài lòng thì xin quý vị bỏ qua. Và chúng tôi nguyện cố gắng rằng sẽ đáp ứng lại những cái yêu cầu
đề
nghị của quý vị. Chúng tôi nói là không có phải lấp liếm để mà che giấu hay là hay là chối bỏ những cái điều lỡ lầm, nhưng mà cũng xin là thanh minh thanh nga với quý vị như vậy mà thôi.
Quý thính giả bây giờ mới gọi đầy trên các đường dây, chị Thương Nga ơi,
thì
mà chúng ta gần hết giờ rồi.
Vâng,
bây giờ xin phép mời vị thính giả kế tiếp ạ.
Alo.
Dạ vâng ạ, chúng tôi nghe đây thưa ông.
Vâng, tôi là President.
Ồ vâng, thưa ông, chúng tôi không nghe được. Ồ, thưa ông, chúng tôi không nghe được. Không biết là cứ tiếng được tiếng mất.
Xin ông có thể là lặp lại được hay không? Hay là ông đang nghe ở trên cái xe, phải không? Xe đang chạy phải không ạ?
Dạ, vâng, tại vì ở Canada.
Ông gọi từ Canada.
Trời
ơi, vâng, thành ra nghe hơi khó quá ông. Vâng, thành ra nếu có thể thì xin ông nói lớn dùm. Vâng. Dạ.
Dạ, vâng ạ. Cứ mỗi một năm đến và cứ còn nghe tiếng nói của hai chị là chúng tôi hết sức vui mừng, và phải nói là hai chị được tràn đầy ơn trên ban cho để có những giây phút để phục vụ cho quý vị.
Dạ, cảm ơn ông, cảm ơn ông rất là nhiều. Tiếng nói của ông rất là khó nghe nhưng mà cũng đủ để cho hai chị em chúng tôi mỉm cười. Mà nếu mà ai được thính giả nào cũng khích lệ như ông á thì chúng tôi sẽ cười hoài. Mà khi mình cười hoài thì cũng sẽ làm cái thính giả cười lây vào chị Thương Nga.
Dạ vâng, xin ông cho biết quý danh ạ.
Dạ vâng ạ.
Ông cho biết tên này không ạ?
Preston.
Preston.
Dạ, vâng, Preston. Dạ vâng. Dạ vâng, cảm ơn ông đang ở cái xứ mà lạnh lẽo mà gọi qua. Dạ vâng, dạ.
Dạ vâng, vâng.
Có ý kiến nhỏ, cái bài bình luận của chị Thu Nga thì phải là quá hay và chị mất quá nhiều thời gian để soạn những cái bài bình luận như vậy. Và sau những cái bài bình luận như vậy chị có những cái lời phê bình để sửa lưng và Việt Cộng và trong nước đó thì chị.
Dạ, cảm ơn ông President đã theo dõi chương trình. Dạ vâng, dạ.
Vâng. Tiếc quá là chúng tôi nghe không rõ. Rất là tiếc là những ý kiến của ông rất là hay mà tiếc quá là chúng tôi nghe không có được rõ. Thành ra.
Chị nghe rõ chưa?
À vâng. Bây giờ thì mới nghe được, mới nghe rõ được ông. Vâng.
Dạ vâng. Nếu mà cái bài đó đó thì nếu mà phổ biến ở trong nước đó thì là một điều rất hay.
Dạ.
Bài trong nước có cơ hội lên. Và đồng thời có cái chuyện như thế này, tất cả các cái hội đoàn như là quý vị vừa nãy cho ý kiến đó, là của hội phụ nữ cho cô Lê Thị Công Nhân đứng đầu đó, và cái hội dân oan, tất cả các hội đó cho bao nhiêu người ở trong nước gia nhập, và đồng thời phải cho những người Việt ở hải ngoại có cơ hội gia nhập nữa đó. Thì cái tiếng nói rộng lớn hơn thì cái thể cộng sản họ không cái cách nào họ đàn áp được.
Dạ vâng.
Có cái yêu cầu là người trong nước phải có cái tinh thần cởi mở, phải cho sự sinh hoạt của người hải ngoại tham gia, và thì hy vọng có cơ hội chống cộng vẫn hay hơn.
Dạ vâng, cảm ơn ý kiến của ông rất nhiều. Hy vọng rằng có rất nhiều người trong nước cũng đang nghe chương trình này ngày hôm nay. Chúc ông và gia đình có một năm mới thật là vui tươi. Chị Thu Nga ơi, bây giờ thì thật sự là hết giờ rồi.
Dạ.
Vâng, thành ra vâng xin mời chị đúc kết. Mà Thanh Thủy là lỡ tay bấm lại, thành ra một thính giả lại đang ở trên đường dây đã vào trong online rồi. Vâng, vậy
thì chắc là mời đi. Dạ.
Vâng, xin mời, mời vị thính giả chót về chương trình hôm nay ạ.
Dạ cháu chào hai cô, cháu tên là Liên á.
Vâng, chào Liên.
Dạ cháu cũng chúc gia đình cô với lại tất cả anh các anh chị là trong đài một năm mới được vui vẻ với gia đình và hạnh phúc và giữ gìn sức khỏe, và trước khi mình ăn đêm giao thừa để mình đón năm mới 2014 thì mình cũng cầu nguyện cho đất nước mình, những đồng bào mà nghèo khổ, không có được cái mà không có được cái mình được hưởng cái năm mới năm nay. Và mình cũng cảm ơn là cái nước Mỹ mà mình tới, nước tự do đã cho mình, và cũng cầu nguyện cho nước những cái mà năm nay Mỹ nó cũng bị cái mà khổ như là bị bom ở Boston, và những cái bị xảy ra ở trường học bị súng đạn, và cũng cầu nguyện cho cả thế giới được bình an chứ không phải chỉ có nước Mỹ và nước Việt Nam mình, và cũng cầu nguyện cho dân ở Philippines trải qua những cái khổ đau để cho họ sớm được hòa bình với lại tìm lại những người thân của họ, và cũng và cũng những người, các quý vị nào ăn tiệc tùng thì nhớ là nếu uống rượu đừng lái xe, mà lái xe thì đừng uống rượu. Cháu chỉ có mấy lời thôi. Và cảm ơn hai cô rất nhiều.
Vâng, cảm ơn ý kiến của Liên rất là nhiều. Và chị Thương Nga ơi, chúng ta cũng không có còn giờ nữa. Vâng, thành ra xin chị đúc kết ngày hôm nay. Nhưng mà trước khi chị đúc kết thì mời chị đây là nhạc đệm cho cái lời đúc kết của chị.
Be forgot and never brought to mind. Should all the acquaintance be forgot and days of old lang syne.
Vâng, mời chị.
Dạ
chị.
Vâng, bài hát hay quá. Và chắc chắn rằng chúng ta còn nghe dài dài cho đầu năm mới này. Olen Sai, đây là một cái bài hát mà chúng ta không có thể nào mà quên được. Giờ đây anh em chúng ta cùng nhau giả từ lòng còn lưu luyến. Vâng, xin được lưu luyến giả từ quý thính giả trong chương trình Tình Yêu Và Gia Đình. Và trước thềm năm mới thì kính chúc quý vị có một năm mới thật bình an, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn, và tất cả những cái chuyện gì buồn phiền hay là chúng ta không vui sẽ theo năm cũ mà trôi đi, và chúng ta đón năm mới với một niềm hy vọng tràn trề. Và vâng, xin mời chị Vũ Thanh Thủy.
Vâng, rất là cảm ơn chị Thu Nga đã cùng điều hợp chương trình chót của năm 2013. Qua tới tuần tới là chúng ta đã bước sang một năm mới. Kính chúc tất cả quý thính giả một năm mới thật là an khang thịnh vượng, ước gì được nấy. Và trong ngày hôm nay chúng ta gửi về Việt Nam nước mắt đong đầy, nhưng mà trong năm mới chúng ta sẽ mong ước một ngày trong năm mới quê hương sẽ thanh bình. Và hẹn gặp lại quý thính giả này chương trình tuần sau. Chị Thu Nga, chúc chị có một đêm giao thừa thật là vui vẻ, và nhìn quanh mình lúc gần 12 giờ đêm nhé, để mà cẩn thận biết chắc là mình đang đứng bên cạnh người mà mình muốn được ôm.
Chị cũng vậy nha. Dạ, cảm ơn chị. Dạ, Happy New Year.
Cảm ơn chị Thu Nga.